Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Trao giải cuộc thi ảnh khoảnh khắc di sản Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc, tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết liệt triển khai nhiều dự án nhà ở cho thuê lâu dài. Hoàn thành chi trả hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường đất ở sân bay Gia Bình, thôn Thủ Pháp. Kiên quyết xử lý hành vi cản trở thi công dự án cụm công nghiệp Đoan Bái, Lương Phong 2. Tăng cường quản lý hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn phát sinh bến bãi trái phép. Từ mùng 1 tháng 7, người dân không phải trả tiền nếu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng ngày 13 tháng 6, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, Hải Phòng tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh Khoảnh khắc di sản Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Đến dự có Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Hí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sĩ Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau gần 6 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Ban tổ chức tiếp nhận gần 1.100 tác phẩm của 177 tác giả đến từ 17 tỉnh thành phố. Các tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, đời sống văn hóa tín ngưỡng cùng những giá trị đặc sắc của không gian di sản Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Từ hơn 1.000 tác phẩm tham dự, ban tổ chức đã lựa chọn 78 tác phẩm tiêu biểu để trao giải và trưng bày triển lãm, trong đó có 26 tác phẩm đoạt giải và 52 tác phẩm được lựa chọn triển lãm. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Quần thể di sản thế giới Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là kết tinh đặc sắc của lịch sử văn hóa, tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm và chiều sâu tinh thần dân tộc Việt Nam. Việc được UNESCO ghi danh không chỉ là niềm tự hào của Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng mà còn là niềm tự hào chung của cả nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để bảo tồn phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Đồng chí đánh giá cao sáng kiến phối hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng trong việc liên kết tổ chức cuộc thi ảnh.
Tôi đánh giá cao sáng kiến phối hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình ba tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng trong việc liên kết tổ chức cuộc thi. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ về chuyên môn để cuộc thi được tổ chức bài bản, chất lượng và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, với gần 1.100 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và 78 tác phẩm được lựa chọn trao giải, trưng bày triển lãm, cuộc thi đã cho thấy sức hấp dẫn của quần thể di sản thế giới Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc cũng như tình cảm, trách nhiệm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đối với việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Và tôi cho rằng đây là thành công của cuộc thi. Tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương tâm huyết, sự sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, các tác giả đã dành nhiều thời gian, công sức để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của di sản. Mỗi tác phẩm không đơn thuần là bức ảnh nghệ thuật ghi lại một khoảnh khắc mà còn là những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người, là thông điệp về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha ông ta đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.
Nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững, đồng chí Nguyễn Thị Hương khẳng định phát triển văn hóa, xây dựng con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng và là động lực to lớn cho sự phát triển của đất nước. Thực tiễn phát triển của Bắc Ninh thời gian qua cho thấy, văn hóa luôn là một trong những trụ cột quan trọng của quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tỉnh hiện đã hoàn thành 7 trên 7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định và đang trình Bộ Chính trị đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Trong tiến trình đó, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác hiệu quả các giá trị di sản chính là nền tảng để địa phương phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương khẳng định:
Từ thành công của cuộc thi hôm nay, có thể thấy vai trò quan trọng của báo chí, nghệ thuật và hiệu quả của sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan báo chí địa phương trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, di sản. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập hiện nay, góp phần phát huy sức mạnh liên kết vùng, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Tôi tin rằng những tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi trên các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông và nền tảng số, trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, văn hóa, giáo dục truyền thống của các địa phương. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh quần thể di sản thế giới Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và các cơ quan trung ương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di sản thế giới Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, đẩy mạnh số hóa, truyền thông và quảng bá di sản, kết nối các hoạt động văn hóa, du lịch để các giá trị di sản thực sự trở thành nguồn lực phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên và nghệ sĩ nhiếp ảnh. Mong muốn những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, không ngừng đổi mới, sáng tạo, lan tỏa các giá trị chân thiện mỹ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tại buổi lễ, ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Giang Sơn Đông, hiện đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng, với tác phẩm Ảnh Bộ, Mộc Bản Chùa Vĩnh Nghiêm Di sản Tư liệu Thế giới, đồng thời trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.
Thưa quý vị, trong hành trình khám phá những điểm đến văn hóa lịch sử của Bắc Ninh hôm nay, mời quý vị cùng đến với một không gian đặc biệt, nơi những vẻ đẹp của Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được lưu giữ qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Sau gần 6 tháng phát động, cuộc thi ảnh khoảnh khắc di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã thu hút hơn 1.000 tác phẩm của các tác giả trong cả nước. Không chỉ là cuộc thi nghệ thuật, đây còn là cách làm mới trong quảng bá di sản, kết nối Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng trong cùng một không gian văn hóa đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Từ Yên Tử linh thiêng, Vĩnh Nghiêm cổ kính đến Côn Sơn Kiếp Bạc huyền thoại, một không gian di sản chung của Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng, kết tinh chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và tinh thần Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 2025, quần thể danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Từ dấu mốc đặc biệt ấy, lần đầu tiên Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng tổ chức cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật khoảnh khắc di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Anh Hoàng Tuấn Anh, nhiếp ảnh gia tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Khi Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phát động cuộc thi này, đó là cơ hội, cũng là sân chơi cho những người đam mê nhiếp ảnh như chúng tôi.
Đây là cảm nhận của chị Phạm Thu Hoài, phường Bắc Giang.
Muốn tham gia có những bức ảnh đẹp để từ đó mà lan tỏa những di sản của quê hương.
Ông Nguyễn Xuân Chính, trưởng ban chuyên môn nghiệp vụ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận xét về các tác phẩm tham dự cuộc thi.
Đây là một cuộc thi mà theo tôi đánh giá rất là cao, quảng bá được di sản Việt Nam để giới thiệu với cả bạn bè trong nước và quốc tế.
Ông Nguyễn Trung Hiền, giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho rằng:
cuộc thi đã thành công rực rỡ cả về công tác tổ chức, chất lượng tác phẩm và hiệu quả lan tỏa.
Sau gần 6 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm của 177 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hơn 1.000 góc nhìn, hơn 1.000 câu chuyện cùng hướng về miền di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Qua nhiều vòng tuyển chọn, ban tổ chức đã lựa chọn 26 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng. Cùng với đó, 52 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn trưng bày triển lãm. Không chỉ là một cuộc thi ảnh, đó là hành trình kết nối 3 địa phương, đổi mới cách làm truyền thông di sản và lan tỏa niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
Tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết liệt triển khai nhiều dự án nhà ở cho thuê lâu dài, dành quỹ đất tại các vị trí thuận lợi. Đối với các dự án nhà xã hội mới triển khai sẽ yêu cầu dành tối thiểu 20% để cho thuê lâu dài. Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 3 tòa nhà cho thuê tại dự án nhà xã hội Vân Trung, phường Đính vào sáng ngày 13 tháng 6. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành địa phương. ba tòa nhà đưa vào sử dụng và cho thuê lâu dài tại Bắc Ninh thuộc dự án nhà xã hội Vân Trung do công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Giang thuộc tập đoàn Foxconn đầu tư. Dự án xây dựng trên diện tích khoảng 2,84 ha, gồm 18 tầng nổi, 1 tầng bán hầm và 1 tầng tum kỹ thuật, có tổng cộng 280 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 68 đến 70 m2, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy, an ninh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu, tạo môi trường sống an toàn thuận tiện cho người lao động. Bên cạnh đó, tại các tòa nhà đều có phòng sinh hoạt chung, khu vực tiếp khách, cá nhân và nhiều tiện ích khác, đáp ứng tiêu chuẩn của căn hộ thương mại. Trước mắt, các căn hộ cho thuê sẽ phục vụ nhu cầu nhà ở của người lao động thuộc các doanh nghiệp, thành viên của tập đoàn Foxconn đang hoạt động tại Bắc Ninh, doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn và số lượng lớn lao động tại địa phương. Đánh giá cao sự đóng góp tích cực của công ty trách nhiệm hạn Phu Giang đối với công tác phát triển nhà xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, sự kiện hôm nay không chỉ là niềm vui của chủ đầu tư và những người lao động sắp được thụ hưởng dự án, mà còn là kết quả cụ thể trong việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, dự án mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc khi đi đúng và hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo cốt lõi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát triển mạnh mẽ ngôi nhà cho thuê lâu dài. Đó không chỉ là giải pháp tình thế an sinh xã hội, mà còn là một trụ cột cốt lõi trong chính sách phát triển nhà ở hiện tại và tương lai của đất nước, chuyển từ chỗ tập trung hỗ trợ người dân sở hữu nhà ở sang trọng tâm bảo đảm quyền có chỗ ở hợp pháp, an toàn và văn minh của người dân. Đồng chí Phạm Văn Thịnh khẳng định, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà xã hội với môi trường sống an toàn, văn minh luôn là vấn đề được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tiếp sau dự án này, tỉnh sẽ quyết liệt cho triển khai nhiều dự án nhà cho thuê và hiện đang tích cực dành những quỹ đất tại các vị trí thuận lợi, kết nối hạ tầng đồng bộ để ưu tiên phát triển sản phẩm này. Đối với các dự án nhà xã hội mới triển khai trên địa bàn, tỉnh cũng sẽ kiên quyết yêu cầu nâng tỷ lệ nhà cho thuê lên trên mức tối thiểu 20% hiện nay nhằm đảm bảo nguồn cung dài hạn cho xã hội. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án nhà xã hội, nhà cho thuê tiếp tục được triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Tại đây, chủ đầu tư dự án đã thực hiện nghi thức trao hợp đồng cho thuê và bàn giao căn hộ cho lao động.
Sáng 13 tháng 6, tại Cell Gallery Hồng Hạc City, phường Song Liễu, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Việt Nam đã tổ chức khai trương nhà mẫu Hồng Hạc City, chính thức giới thiệu bộ sưu tập nhà Bespoke Collection tới khách hàng và nhà đầu tư. Diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm làm việc, tháo gỡ khó khăn kiểm tra tiến độ xây dựng dự án của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và sự kiện khu đô thị Hồng Hạc City được vinh danh trong top 100 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện thực hóa đại đô thị quy mô gần 198 ha tại khu vực phía Nam Sông Đuống, mà còn cho thấy một triết lý phát triển đô thị dài hạn đang được chuyển hóa từng bước thành không gian sống cụ thể. Tại sự kiện, khách tham quan được trực tiếp khám phá nhà mẫu, tìm hiểu hệ thống tiện ích nội khu, quy hoạch tổng thể dự án, cũng như các sản phẩm thuộc phân khu đang được giới thiệu ra thị trường. Đại diện chủ đầu tư cho biết việc đưa nhà mẫu vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết về tiến độ, chất lượng xây dựng và tầm nhìn phát triển một khu đô thị sinh thái hiện đại văn minh tại Bắc Ninh. Song song với việc huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, trong hai ngày 12 và 13 tháng 6, nhà đầu tư phối hợp với xã Gia Bình tổ chức chi trả hơn 1.315 tỷ đồng tiền bồi thường đất ở cho các hộ dân để kịp tiến độ dự án. Trong lần chi trả tiền bồi thường đất ở và tài sản trên đất tại thôn Thủ Pháp được tiến hành đồng thời với thời điểm bà con di chuyển tài sản đồ đạc để bàn giao mặt bằng sớm cho nhà đầu tư. Theo phương án được phê duyệt, tổng diện tích đất thu hồi là 179.166 m2, liên quan đến 470 hộ dân tại địa phương. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là trên 1.315 tỷ đồng, trong đó bồi thường về đất hơn 901 tỷ đồng, bồi thường hỗ trợ nông nghiệp trong khu dân cư gần 117,8 tỷ đồng, bồi thường tài sản trên đất hơn 275,2 tỷ đồng, hỗ trợ tiền thuê nhà gần 17,5 tỷ đồng, bồi thường di chuyển tài sản hơn 3,7 tỷ đồng. Tại buổi chi trả, các hộ dân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thủ tục và nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định. Công tác chi trả được tổ chức công khai minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án. Việc thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là bước quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Được biết, đến thời điểm này, 100% hộ dân ở thôn Thủ Pháp đã đăng ký bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 6. Hiện các lực lượng đang hỗ trợ các hộ dân khẩn trương tháo dỡ, di chuyển tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 6, tại các thôn Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn, xã Gia Bình, đang diễn ra một cuộc dịch chuyển đặc biệt. Hàng trăm hộ dân tất bật thu dọn chuyển nhà, chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trong hành trình rời xa những ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm, người dân không đơn độc. Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đoàn viên thanh niên luôn sát cánh, sẻ chia từng phần việc. Trên từng con đường, trong mỗi nếp nhà, hình ảnh những người lính quân đội, chiến sĩ công an và tuổi trẻ địa phương miệt mài giúp dân tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển từng món đồ đạc đã để lại nhiều tình cảm đẹp. Hôm nay là ngày thứ hai, gia đình bà Tý thu dọn vận chuyển đồ đạc. Nhà chỉ có hai ông bà, tuổi đã cao, ngôi nhà gắn bó đã nhiều năm. Mỗi món đồ đều là những kỷ niệm. Cố gắng nhặt nhạnh thu dọn từng món đồ với mong muốn sẽ tận dụng được. Ông bà đã nhận được sự giúp đỡ của các chiến sĩ công an tỉnh cùng phương tiện vận chuyển về nơi tạm cư. Bà Nguyễn Thị Tý, thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình bày tỏ.
Trước là các em nó về nó phá, nó chuyển cho, nó thuê hai chuyến xe to. Thế mới lại nghe tin là bộ đội về hỗ trợ dân. Thì hôm nay cô xuống cô xin một chuyến. Thì các chú bộ đội cũng ưu tiên cô chở chuyến này. Thì cô rất là biết ơn các chú bộ đội.
Từ sáng sớm, hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và 70 thanh niên tình nguyện của Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường. Những đôi vai áo xanh, áo lính không quản nắng nóng, chia nhau đến từng hộ dân, hỗ trợ đóng gói, tháo dỡ và vận chuyển đồ đạc. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau lăn bánh, chở theo không chỉ tài sản mà còn là sự sẻ chia, đồng hành của các lực lượng đối với người dân. Chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình cảm nhận.
Nhà em mới xây chưa được 2 năm mà giờ di chuyển, thật sự là không nghĩ là di chuyển nhanh như thế. Vừa mới báo cách đây có được chục ngày thì là đã bắt đầu cho giấy là tháo dỡ rồi. Dân cũng phải nghe theo để phục vụ cho dự án của nhà nước thôi, chứ còn cũng hết lòng thôi, chứ còn dân cũng chung không phản đối gì. Chỉ mong là cái tái định cư ấy nó nhanh chóng để dân còn có chỗ ở, chứ giờ đi thuê nhà, đi ở nhờ, đi trọ cũng vất vả lắm. Con cái thì đông mà đồ đạc thì không mang đi hết được, chỉ mang những cái cần thiết thôi.
Còn đây là chia sẻ của chiến sĩ Đoàn Quang Trung, Trung đoàn 833, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Mỗi đồ vật được di chuyển an toàn hay mỗi gia đình hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đều là niềm vui của anh em cán bộ và chiến sĩ chúng tôi. Dù công việc có vất vả nhưng mọi người đều nỗ lực và hoàn thành công việc với trách nhiệm cao nhất.
Không chỉ góp sức bằng những việc làm thiết thực, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang còn động viên chia sẻ với bà con trước thời khắc chuyển giao đặc biệt. Những việc làm nghĩa tình ấy đã góp phần thắt chặt tình quân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Điều này được Thiếu tá Nguyễn Văn Bính, trợ lý dân vận, phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận xét.
Vừa tiến hành công tác dân vận giúp dân và vừa tiến hành vận động bà con để bà con nắm được cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực hiện cái dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đấy. Và đồng thời là trong những ngày nắng nóng ấy thì là luôn luôn động viên cán bộ chiến sĩ là tăng cường làm thêm ngày, thêm giờ để đảm bảo cái khối lượng công việc và đảm bảo cái tiến độ.
Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con thôn Thủ Pháp và Mỹ Thôn trong những ngày tới, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 20 tháng 6. Việc rời xa ngôi nhà đã gắn bó nhiều thế hệ, không khỏi mang theo những lưu luyến. Thế nhưng sự quan tâm hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương và các lực lượng đã tiếp thêm niềm tin, giúp bà con yên tâm thực hiện chủ trương chung vì sự phát triển của địa phương.
Theo kế hoạch, toàn tỉnh phải hoàn thành làm sạch dữ liệu đối với gần 800.000 thửa đất trước ngày 30 tháng 6. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các địa phương và văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã thực hiện làm sạch được hơn 300.000 thửa đất, đồng thời hoàn thành đối khớp dữ liệu dân cư và đồng bộ dữ liệu đất đai quốc gia đối với hơn 760.000 bản ghi. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các xã phường hoàn thành bàn giao dữ liệu cho văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trước ngày 15 tháng 6 để thực hiện nhập liệu, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu, chắc đến đó, huy động tối đa nguồn lực của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, công an xã, đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền hỗ trợ người dân cung cấp hồ sơ, giấy tờ. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra đôn đốc tiến độ hàng ngày, kịp thời biểu dương những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, phê bình các địa phương chậm tiến độ, quyết tâm hoàn thành chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trước thời hạn quy định.
Được kỳ vọng trở thành điểm đến mới thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương, Cụm công nghiệp Đoan Bái, Lương Phong 2, xã Hiệp Hòa đang được chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao đất. Tuy nhiên, quá trình thi công đang gặp nhiều khó khăn khi một số hộ dân dù đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo quy định, vẫn cố tình tái chiếm đất canh tác, trồng lúa, gây cản trở thi công dự án. Những chiếc lều tạm dựng giữa khu đất dự án, những băng rôn được căng lên ngay trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng. Trước đó, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bàn giao cho chủ đầu tư triển khai san lấp, xây dựng công trình hạ tầng. Song một bộ phận người dân thôn Chùa vẫn tái chiếm đất và cản trở hoạt động thi công. Ông Trần Văn Thế, trưởng ban quản lý cụm công nghiệp Đoan Bái, Lương Phong Hải, xã Hiệp Hòa cho biết cụ thể về những khó khăn khi triển khai thi công dự án.
Khi nhà đầu tư triển khai thi công thì các hộ dân ở đây đã xâm phạm đất và cản trở thi công trong công tác triển khai là cào bóc mặt bằng, công tác san lấp. Đấy, nên là nhà đầu tư không thể triển khai đồng bộ các tuyến đường, hạng mục san nền, các hạng mục hạ tầng khác.
Cụm công nghiệp Đoan Bái, Lương Phong Hải có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 750 tỷ đồng do công ty cổ phần bất động sản Capella làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành dự kiến thu hút khoảng 30.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, cơ khí, may mặc, tạo việc làm cho 5.000 đến 6.000 lao động. Đến nay, trên phần diện tích gần 67 ha đã được giao, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, tại khu vực thôn Chùa vẫn còn gần 40 ha chưa thể tổ chức thi công do vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng. Thực trạng này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Ông Trần Văn Thế, trưởng ban quản lý cụm công nghiệp Đoan Bái, Lương Phong Hải, xã Hiệp Hòa đề xuất một số kiến nghị của chủ đầu tư.
Công ty đã có văn bản đề nghị chính quyền, báo cáo chính quyền và cơ quan công an là xử phạt đối với các trường hợp là cố tình xâm phạm đất của dự án.
Về phía chính quyền, ông Hoàng Tiến Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa cho biết thêm.
Đối với cấp xã Hiệp Hòa, chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc đối thoại với người dân, giải thích rõ ràng. Và khi người dân có đơn cũng đã tổ chức là trả lời công dân từng nội dung đơn của công dân rõ đối với mục đích ý nghĩa, đặc biệt là các chính sách của Đảng nước khi thu hồi đất để thực hiện dự án. Và đến nay thì người dân vẫn chưa đồng thuận.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, xã Hiệp Hòa, Công an tỉnh đang tập trung triển khai các phương án bảo vệ thi công, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chống đối, cản trở thi công, bảo đảm an ninh trật tự và tiến độ thực hiện dự án. Thời gian bảo vệ thi công sẽ được thực hiện vào ngày 16 tháng 6 tới. Thông tin thêm về kế hoạch bảo vệ thi công, ông Hoàng Tiến Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa nói.
Quan điểm chỉ đạo là tuyên truyền vận động người dân là khi đã tổ chức bảo vệ thi công, người dân không được ra khu vực mà đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Thứ hai, đối với người dân mà cố tình ra chống đối, chửi bới hoặc là có những hành động không đúng với quy định pháp luật thì sẽ cương quyết là xử lý theo quy định của pháp luật.
Pháp luật đã rõ, mỗi người dân cần nghiêm túc chấp hành, không nghe theo sự kích động, xúi giục dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi chống đối, cản trở thi công đều sẽ bị xử lý nghiêm.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn vừa ký công văn số 5957 yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì rà soát, cập nhật quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa, bãi tập kết vật liệu xây dựng phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch chung của tỉnh và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, tránh chồng chéo, phát sinh điểm tập kết tự phát gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất đai tại khu vực bến thủy nội địa, bãi tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm hành lang thoát lũ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, công trình thủy lợi và môi trường. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và công an cấp xã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông khu vực bến thủy nội địa, bến khách ngang sông để xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường thủy. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp phát sinh bến thủy nội địa trái phép, cùng với đó phối hợp giải tỏa vi phạm hành lang bảo vệ luồng, hành lang đê điều và công trình giao thông.
Mùa mưa bão, tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị lại trở thành nỗi lo của người dân. Để chủ động ứng phó, Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước đến xây dựng các phương án xử lý khẩn cấp nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng do mưa lớn gây ra. Đường Bình Than, phường Võ Cường, một trong những tuyến phố chính huyết mạch của đô thị. Thế nhưng mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nơi đây lại nhanh chóng biến thành điểm đen về ngập úng. Với quyết tâm không để kịch bản ngập úng tái diễn trong mùa mưa bão năm nay, ngay từ sớm, Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã tập trung lực lượng phương tiện để triển khai chiến dịch nạo vét, khơi thông toàn diện hệ thống cống ngầm trên tuyến đường Bình Than. Ông Nguyễn Đức Chiến, Giám đốc xí nghiệp thoát nước, Công ty cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh cho biết cụ thể về các biện pháp đảm bảo cho công nhân trong thi công nạo vét.
Trước khi anh em xuống cống, công ty cũng có những cái trang thiết bị là đo khí độc. Đấy là cái đảm bảo đầu tiên là khi nếu mà có khí độc thì là anh em sẽ sẵn sàng phải rời ra và sẽ dùng những biện pháp là thổi, đưa máy xuống để thổi hơi cho nó thoát lên. Khi đảm bảo thì anh em mới xuống cống làm việc.
Năm nay, Công ty cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bình Than quản lý hơn 358 km cống, trên 11.000 hố ga, 9 trạm bơm cùng 3 nhà máy xử lý nước thải. Giải pháp then chốt là ứng dụng công nghệ mới trong thi công, tăng cường các phương tiện cơ giới hiện đại, đặc biệt là xe hút bùn áp lực cao để giải phóng nhanh các vị trí ách tắc dòng chảy, tập trung thi công cuốn chiếu dứt điểm theo từng phân đoạn. Các ca làm việc được bố trí linh hoạt để không gây ùn tắc giao thông hay ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Về tiến độ thực hiện nạo vét và các biện pháp tập trung chỉ đạo thời gian tới, ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh nói:
về khối lượng thực hiện thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thực hiện được khoảng 50% cái khối lượng của kế hoạch. Phần còn lại thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo các đơn vị là nạo vét toàn bộ những cái tuyến cống chính trước. Và đến nay thì cơ bản đã hoàn thành các tuyến cống chính. Còn lại những cái tuyến cống nhánh thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trong tháng tới.
Cùng với chiến dịch nạo vét, công ty đã xây dựng và đưa kịch bản ứng phó ngập úng vào trạng thái sẵn sàng kích hoạt ở cấp độ cao nhất. Ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh thông tin. Các tổ đội phản ứng nhanh cùng hệ thống máy bơm công suất lớn luôn trong tư thế sẵn sàng có mặt tại hiện trường ngay khi mưa lớn xuất hiện để khơi thông miệng ga, hạ thấp mực nước đệm và giải phóng áp lực cho dòng chảy.
Công ty cũng chủ động tất cả các phương tiện hiện có để ứng phó với cái lúc úng ngập, mà đặc biệt là cái lúc mà bị lá cây dồn xuống hố ga nhiều quá thì chúng tôi có sử dụng các xe hút để chúng tôi thông trực tiếp làm việc với đơn vị chủ thành phố, hạ thấp ngay những cái mực nước ở ao hồ, ở cái kênh. Đấy, thì khi mà mưa xuống cái thì lượng nước nó sẽ dồn được xuống tuyến cống và sẽ giảm cái tình trạng úng ngập cho các điểm úng ngập.
Sự chủ động chuẩn bị từ sớm cùng những giải pháp đồng bộ trong công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước đô thị, giảm thiểu nguy cơ ngập úng.
Từ mùng 1 tháng 7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng một tháng. Đây là căn cứ tính toán nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế không phải trả tiền nếu mức chi phí khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 7, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong phạm vi quyền lợi hưởng khi tổng số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 15 triệu 180.000 đồng, tương đương 6 lần mức lương cơ sở mới. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi vượt ngưỡng trên, người bệnh sẽ không phải tiếp tục thanh toán phần chi phí cùng chi trả 5% hoặc 20% như quy định hiện hành. Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh nội trú tại cấp cơ sở chuyên sâu, không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trừ trường hợp cấp cứu, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở, tức là 6 triệu 325.000 đồng. Người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh không xuất trình được thông tin thẻ bảo hiểm y tế hoặc xuất trình muộn trước khi kết thúc lượt khám chữa bệnh, ra viện. Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian người bệnh chưa xuất trình thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, nếu khám chữa bệnh ngoại trú, người bệnh được thanh toán tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám chữa bệnh bằng 379.500 đồng. Với nội trú, tối đa mức thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện là 1 triệu 265.000 đồng.
Nguyễn Hùng Việt Bảo, sinh năm 2016, quê Bắc Ninh, đã xuất sắc đạt IELTS 8.0 ngay trong lần đầu tiên tham dự kỳ thi IELTS tại IDP. Thành tích IELTS Academic Overall Ban 8.0 của Việt Bảo được xem là hiếm gặp ở lứa tuổi tiểu học. Bên cạnh thành tích IELTS, Việt Bảo còn có thể sử dụng đồng thời cả tiếng Anh và tiếng Đức cùng tiếng Việt. Việc chuyển đổi linh hoạt giữa ba ngôn ngữ đã trở thành điều tự nhiên đối với em, từ giao tiếp trong gia đình đến học tập và nhiều hoạt động thường ngày. Thành tích IELTS Academic Overall Ban 8.0 của Việt Bảo được xem là hiếm gặp ở lứa tuổi tiểu học. Theo các trường hợp từng được công bố công khai tại Việt Nam, Việt Bảo là một trong không nhiều thí sinh nhỏ tuổi người Việt từng đạt mức điểm này. Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía tây có mây, ngày trời nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phương Bắc sang Kinh Bắc và phía tây nam có mây, ngày trời nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thân ái chào tạm biệt.